là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công Vòng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 mở rộng đã tổ chức bế mạc. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới. Các hộ dân trồng hoa ở thị xã Nghĩa Lộ tích cực chăm sóc vườn để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2023.
Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi tại huyện Văn Chấn.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc hội nghị, làm cơ sở cho các cấp các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong những ngày cuối năm 2022 và cả năm 2023 đã đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một lần nữa khẳng định, trong bối cảnh khó khăn chung, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền cùng với sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Yên Bái đã khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2022. Từ thực tiễn công tác chỉ đạo điều hành, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, mô hình tốt, giải pháp hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị địa phương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị cần phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và cả năm 2023 đã đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Lần trước mắt cần tập trung cao độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2022, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân xây dựng cơ bản. Đồng thời quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 30 ngày 1 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm cho nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2023.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị các sở ngành địa phương, cơ quan đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu vực công nghiệp, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng giáo dục, y tế, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm chuyển đổi số thực chất hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, chăm lo phát triển văn hóa xã hội, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Phát huy thành tích kết quả đạt được trong năm 2022, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong hệ thống chính trị, trước hết là trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị của năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, trở thành tỉnh khá của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2025. Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón xuân Quý Mão 2023, tôi thân ái gửi tới toàn thể các đồng chí lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, năm mới, thắng lợi mới. Với tinh thần đó, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
Ngày 20 tháng 12, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước, một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái, đã tổng kết công tác phát hành và quản lý đại lý xổ số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, doanh thu của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước, một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái, ước đạt 116 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 26 tỷ đồng, giữ vững vị trí thứ 10 trong số 28 công ty thuộc Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc. Công ty đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở đại lý thực hiện đúng các quy định, ngăn chặn và khuyến cáo đại lý không tham gia ghi số lô đề. Công ty hiện có 6 văn phòng xổ số tại các huyện thị, 14 tổng đại lý và gần 560 đại lý. Thu nhập của đại lý dần được nâng cao, bình quân từ 25 triệu đồng một năm trở lên. Từ nguồn thu ngân sách thông qua hoạt động kinh doanh xổ số, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh được đầu tư gần 17 tỷ để xây dựng hạ tầng điện nông thôn, trường học. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái phấn đấu doanh số đạt 123 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nâng cao số lượng, chất lượng đại lý đang hoạt động, chủ động giúp đỡ, hỗ trợ các tổng đại lý, quản lý đại lý, phát triển địa bàn, tăng số lượng đại lý, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng chống số tệ nạn lô đề, làm trong sạch hệ thống đại lý. Tại hội nghị, công ty đã khen thưởng cho 8 tổng đại lý, 58 đại lý có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
Đến hết năm 2022, huyện Trấn Yên đã phát triển được 33 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, 100% xã thị trấn đều có sản phẩm OCOP. Trong đó có một sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao là quế điếu thuốc của hợp tác xã Quế Hồi, xã Đào Thịnh, 32 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Để phát triển các sản phẩm OCOP hiệu quả bền vững, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền để hướng dẫn hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế khu vực nông thôn, các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận nhu cầu thị trường, phát triển các sản phẩm có tiềm năng. Phát triển sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP, sử dụng quy trình xác thực chống hàng giả và quản trị doanh nghiệp, minh bạch quá trình hình thành và kết nối cung cầu, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá rộng rãi các sản phẩm OCOP của địa phương.
Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu kiên cố hóa 90 km đường giao thông nông thôn, nhưng đến hết năm toàn huyện đã thực hiện được gần 135 km, vượt 49% kế hoạch đề ra. Cùng với đó, huyện đã mở rộng gần 40 km nền đường với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra, từ các nguồn vốn khác, huyện Văn Yên đã bê tông hóa được trên 25 km, xây dựng 157 cống và một cầu. Với mục tiêu đến năm 2024 về đích huyện nông thôn mới, Ủy ban dân huyện Văn Yên đã tập trung nguồn lực để hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, trong đó tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách, nguồn vốn lồng ghép của các chương trình dự án và nguồn huy động xã hội hóa của doanh nghiệp, nhân dân. Huy động nhân dân tham gia đóng góp công lao động, hiến đất, tài sản, hoa màu trên đất, đồng thời để nhân dân tham gia vào tất cả các khâu trong quy trình làm đường giao thông nông thôn theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này, người trồng hoa ở thị xã Nghĩa Lộ đang tất bật vào vụ với nhiều công đoạn chăm sóc để chuẩn bị cung ứng hoa cho thị trường trong dịp Tết. Là một trong những hộ đầu tiên trồng hoa ở phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, những ngày này ông Lê Văn Sửu, tổ Căng Nà đang tập trung bón phân, phun thuốc làm cỏ cho vườn hoa rộng gần 1.500 m² để phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão. Để có những bông hoa to đẹp, khoe sắc trong dịp Tết Nguyên đán, hiện gia đình ông đang tích cực chăm sóc tỉ mỉ cho từng cây theo đúng kỹ thuật. Ông Lê Văn Sửu, tổ Căng Nà, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Qua nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi trồng hoa về vụ Tết này là ba loại cúc, một là cúc đại đoá, hai là kim cương, ba là cúc sinh. Thế thì bây giờ chúng tôi đang chăm sóc cho tỉa tốt, cho hoa đẹp vào cái đại đoá để cho kịp Tết. Đấy, bây giờ đang vào tỉa lụ rất là vừa, chắc chắn là sẽ kịp Tết.
Là hộ có kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa, gia đình ông Nguyễn Bá Hải, xã Nghĩa Lộ cũng đang chăm sóc hơn 2.000 m² cúc Lây Ơn. Dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của ông, hơn 2 vạn cây cúc kim cương sinh trưởng phát triển tốt, thân mập, bông to và đều. Ông Nguyễn Bá Hải, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Để đảm bảo cho vấn đề hoa Tết, thì gia đình chúng tôi hiện nay đã chuẩn bị là 2 vạn cây cúc kim cương. Đủ điều kiện, chúng tôi đã đánh nụ, chúng tôi đã cắt điện, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Và đến giờ phút này chúng tôi khả quan đánh giá rằng nếu thời tiết thuận lợi như thế này, không có rét đậm rét hại thì hoa của chúng tôi sẽ nở đúng Tết. Và hoa chúng tôi sẽ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cũng như là tiêu chuẩn để bán cỡ khoảng 2 vạn bông. Đấy, cúc kim cương, đấy, đủ tiêu chuẩn để cho bà con.
Thị xã Nghi Lộ hiện có 10 hộ trồng hoa tập trung chủ yếu ở phường trung tâm. Với tiềm năng đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, giao thông thuận tiện, hàng năm nghề trồng hoa đã mang lại thu nhập cho người dân từ 100 đến 300 triệu đồng trên 1.000 m². Vào dịp cao điểm cuối năm, các hộ trồng hoa phải thuê thêm người để phụ giúp việc chăm sóc để kịp vụ hoa Tết. Chị Lò Thị Dần, người làm công cho các vườn hoa nói.
Vào dịp cuối năm, các nhà vườn bảo tôi sang làm hộ nhổ cỏ, tỉa hoa, rồi chăm sóc cho hoa, bón phân cho hoa.
Tết Quý Mão năm 2023 đang đến gần, không khí thi đua lao động sản xuất tại các hộ trồng hoa ở thị xã Nghi Lộ đang diễn ra hết sức sôi động, với mong muốn có một vụ hoa tốt đẹp để cung cấp cho thị trường những bông hoa khoe nhiều sắc màu trong dịp Tết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết hanh khô, nhiều diện tích rừng trên địa bàn huyện Lục Yên có nguy cơ cháy cao. Thời gian qua, bên cạnh công tác tuần tra bảo vệ rừng, Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng. Ghi nhận của cộng tác viên Khắc Điệp. Thời gian qua, cùng với việc triển khai các biện pháp bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, xã Mai Sơn huyện Lục Yên còn kiện toàn tổ bảo vệ rừng tại các thôn bản. Những ngày nắng nóng, các tổ bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng xã tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác phòng chống cháy rừng. Ông Âu Văn Quang, cán bộ địa chính kinh tế xã Mai Sơn cho biết.
Đảng ủy, chính quyền luôn xác định công tác quản lý bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh các biện pháp về giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, phòng ngừa các hành vi vi phạm nhằm làm tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn.
Là thôn có diện tích rừng lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Chính vì vậy, trước mùa khô, tổ bảo vệ rừng thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn đã làm đường băng cản lửa. Các thành viên tổ cũng tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tham gia bảo vệ rừng. Bà Hoàng Thị Khải, thôn Sơn Bắc chia sẻ.
Bản thân và gia đình tôi cũng đã chấp hành tốt công tác bảo vệ rừng, như là không phát nương vào những chỗ đã được nhà nước quy định không được phát, này, không được khai thác gỗ trái phép và cũng không được thả gia súc gia cầm vào những nơi đã được quy định.
Ông Hoàng Văn Sao, trưởng thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn nói.
Thôn Sơn Bắc chúng tôi thì được giao khoán bảo vệ rừng là 207 ha. Thì ngay từ đầu năm thì thôn đã tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân chấp hành mọi cái việc phòng cháy rừng cũng như là việc lấn chiếm rừng. Thì qua một năm thì thôn không xảy ra các cái trường hợp lấn chiếm cũng như là khai thác gỗ cũng như là phòng cháy rừng.
Tỷ lệ che phủ rừng của huyện Lục Yên đạt 68%. Nhằm bảo vệ rừng mùa hanh khô, Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, thực hiện các biện pháp phòng chống chữa cháy rừng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng xảy ra. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống chữa cháy rừng. Năm 2022, Hạt Kiểm Lâm huyện đã phối hợp cùng với các xã thị trấn, các thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng và công tác phát triển rừng, ký cam kết thực hiện bảo vệ rừng, phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Cùng với đó, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng tại cơ sở ở một số xã trên địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm tra, canh gác rừng tại các khu vực trọng điểm trong những ngày nắng nóng, hướng dẫn các chủ rừng về công tác vệ sinh chăm sóc rừng trồng, thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ rừng. Chính vì vậy, trong năm trên địa bàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng nào. Ông Hoàng Quang, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên cho biết.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, cần là làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền ở cơ sở cho người dân, thì Hạt cũng đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn ấy là tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp xã thị trấn ấy là tuyên truyền giáo dục cho người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm chấp hành các biện pháp về phòng cháy chữa cháy rừng thông qua các hình thức như là hội nghị hoặc là chương trình hội nghị về khuyến nông khuyến lâm qua tài liệu áp phích pano và ký cam kết về bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng.
Dự báo thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất lớn. Vì vậy, các cấp chính quyền, nhân dân trên địa bàn huyện đang tích cực chủ động triển khai công tác phòng chống chữa cháy rừng nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tổ chức cuộc họp báo thường niên. Ông hy vọng cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine sẽ chấm dứt vào năm 2023. Tổng thư ký Guterres cho biết Liên Hợp Quốc đang nỗ lực giúp Nga xuất khẩu phân bón và lương thực. Liên Hợp Quốc đã đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu về việc dỡ bỏ trừng phạt với các công ty xuất khẩu phân bón của Nga. Tuy nhiên, ông Guterres cũng cảnh báo nếu giá phân bón của Nga vẫn duy trì ở mức cao, vấn đề thiếu lương thực sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Guterres không lạc quan về triển vọng đàm phán giữa Nga và Ukraine để kết thúc xung đột, song ông nhấn mạnh Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho đối thoại, hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình vào năm tới.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội Nga tập trận tại Belarus. Hình ảnh được công bố cho thấy nhiều xe tăng của quân đội Nga đang di chuyển và bắn đạn thật dưới trời tuyết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận diễn ra vào tất cả các thời điểm trong ngày, từ sáng sớm đến đêm. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết nước này không loại trừ khả năng quân đội Nga sẽ tiến vào lãnh thổ Ukraine qua biên giới phía Bắc, giáp với Belarus. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin đã có chuyến thăm tới Belarus và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Alexander Lukashenko. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Putin cho biết hai nước sẽ nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia và phối hợp huấn luyện quân đội cùng nghiên cứu phát triển các loại vũ khí mới và tổ chức tập trận chung.
Ngày 19 tháng 12, Ủy ban của Hạ viện Mỹ điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol đã khuyến nghị Bộ Tư pháp điều tra hình sự đối với cựu Tổng thống Donald Trump, đánh dấu lần đầu tiên Quốc hội Mỹ đề nghị truy tố hình sự đối với một cựu Tổng thống. Theo đó, Ủy ban của Hạ viện Mỹ đã khuyến nghị Bộ Tư pháp điều tra ông Trump với 4 tội danh: xúi dục nổi dậy, âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ, âm mưu đưa ra tuyên bố sai sự thật và cản trở một thủ tục tố tụng chính thức. Các thành viên của Ủy ban đã xem xét lời khai của hơn 1.000 nhân chứng và thu thập hàng trăm nghìn tài liệu trong các cuộc điều tra kéo dài 18 tháng. Những khuyến nghị này đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc chiến giữa Ủy ban của Hạ viện Mỹ và ông Trump, đặc biệt là khi cựu Tổng thống thứ 45 của Mỹ công bố sẽ tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024.
Ngày 19 tháng 12, Bộ trưởng Năng lượng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã thống nhất mức trần giá khí đốt là 180 euro trên MWh, thời gian áp dụng từ ngày 15 tháng 2 năm 2023. Các bộ trưởng năng lượng đã nhất trí rằng mức trần giá sẽ được áp dụng nếu giá khí đốt tại sàn giao dịch chính của EU tại Hà Lan duy trì ở mức trên 180 euro trên MWh trong 3 ngày liên tiếp và cao hơn ít nhất 35 euro so với mức tham chiếu toàn cầu đối với khí đốt hóa tự nhiên lỏng. Mức giới hạn giá này chỉ áp dụng cho các hợp đồng kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng và 1 năm được thực hiện tại sàn giao dịch TTF. Giới hạn giá được kích hoạt từ giữa tháng 2 và ban đầu không áp dụng cho các giao dịch mua bán tự do. Mặc dù đã được đa số nước thành viên EU thông qua, nhưng trong nội khối vẫn có một số nước phản đối áp giá trần, trong đó có Hungary. Ngày 19 tháng 12, Ngoại trưởng Hungary tuyên bố nước này không ủng hộ giới hạn giá khí đốt, đồng thời cho rằng động thái này có thể làm gia tăng tình trạng thiếu hụt năng lượng. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Peskov khẳng định quyết định mới của các nước EU đã vi phạm quy luật thị trường, quyết định giá cả và bất kỳ sự đề cập nào đến giá trần đều không thể chấp nhận được. Nga cũng cảnh báo sẽ đưa ra phản ứng phù hợp đối với động thái mới của EU.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết có nguy cơ ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, ngay khi vào vụ đông, Ủy ban dân huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan trong khối nông nghiệp, các xã thị trấn tập trung triển khai các giải pháp bảo vệ, không để châu bò bị chết đói chết rét trong mùa đông.
Những ngày vừa qua, để bảo vệ đàn bò hơn 10 con của gia đình, anh Phạm Trương Thích, thôn Vũ Thịnh, xã Trấn Thịnh đã dùng bạt quây quanh chuồng để tránh gió lùa, vệ sinh sạch sẽ nền và bổ sung thêm thức ăn dinh dưỡng cho bò. Anh lắp thêm bóng điện sưởi ấm và pha nước muối cho đàn bò uống để tăng sức đề kháng. Trước đó, gia đình anh đã chủ động tiêm đủ các liều vaccine phòng chống dịch bệnh cho đàn bò, đồng thời tích trữ nguồn thức ăn tinh, thức ăn thô cho đàn bò trong suốt mùa đông. Anh Phạm Trương Thích, thôn Vũ Thịnh, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Để chuẩn bị cho mùa đông năm nay thì gia đình tôi cũng đang chuẩn bị rơm dạ phơi khô để dự trữ thức ăn cho châu bò và cũng đang tận dụng mua lại những cái cây ngô sau khi người ta thu hoạch bắp thì để về là ủ chua bằng men vi sinh để cho bò ăn trong mùa đông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng dự trữ nguồn cỏ trên các cái bãi trồng của nhà để đảm bảo thức ăn cho mùa đông năm nay. Và để chuẩn bị rét thì với chuồng trại nhà tôi thì tôi cũng làm khép kín.
Nhận thức được đàn trâu bò là tài sản lớn, do vậy những năm gần đây người dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm đến việc tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn trâu bò. Bước vào mùa đông năm nay, các hộ chăn nuôi ở Văn Chấn đã chủ động bảo vệ đàn vật nuôi bằng cách che chắn chuồng trại, tránh gió lùa, vệ sinh chuồng sạch sẽ, khô ráo và giữ trữ thức ăn thô, thức ăn tinh, đảm bảo đủ lượng cho đàn vật nuôi. Đặc biệt những ngày nhiệt độ xuống thấp không thả rông gia súc, đưa về nuôi nhốt tại chuồng gần nhà để bảo vệ cẩn thận. Ông Hoàng Cao Kỳ, cán bộ địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Trong mùa đông thì khuyến cáo người dân là che chắn chuồng trại, đảm bảo những cái thức ăn cho gia súc, như chuẩn bị cây rơm với lại trồng cỏ voi với lại cho khuyến cáo người dân là che chắn chuồng trại, đảm bảo không bị ảnh hưởng của rét, với lại về cái nhiệt độ xuống dưới 15 độ C thì không chăn thả trâu bò ra ngoài.
Huyện Văn Chấn hiện có tổng đàn gia súc chính trên 114.500 con, trong đó đàn trâu bò là 21.700 con. Những ngày này thời tiết rét đậm rét hại, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn, đặc biệt là các xã vùng cao tăng cường tuyên truyền vận động bà con đưa trâu bò về nuôi nhốt trong chuồng trại, đồng thời chuẩn bị sẵn thức ăn cho đàn vật nuôi. Các xã thị trấn đã tăng cường giám sát đến tận hộ chăn nuôi nhằm phát hiện sớm dịch bệnh để xử lý khoanh vùng ổ dịch kịp thời hiệu quả. Trong những ngày giá rét, các hộ đã chủ động đưa gia súc xuống những khu vực thấp kín gió để bảo vệ, vì vậy chưa có trâu bò bị chết đói, chết rét. Ông Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đề nghị các hộ chăn nuôi thực hiện theo đúng cái hướng dẫn phòng chống đói rét cơ quan chuyên môn đã phát hành, đồng thời và khuyến cáo bà con là nghiêm túc là khi rét là không chăn thả gia súc ra ngoài, nhất là khi nhiệt độ dưới 15 độ C, và nuôi nhốt, chăn dắt nuôi nhốt tại nhà đấy, và bổ sung thêm thức ăn tinh, là chuồng trại phải có nền cứng và che chắn, nhất là khi mùa đông đến.
Theo dự báo, mùa đông năm nay sẽ có các đợt rét đậm rét hại kỷ lục, vì vậy các cấp chính quyền và người dân Văn Chấn không lơ là chủ quan mà cần tập trung các điều kiện chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi. Ngoài việc chỉ đạo nhân dân chủ động nguồn thức ăn cho gia súc, các xã thị trấn tổ chức tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại nuôi nhốt, xử lý tốt chất thải chăn nuôi để phòng dịch bệnh xảy ra. Với các giải pháp tích cực chủ động cho công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi, huyện Văn Chấn quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra trên đàn vật nuôi, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia công bố danh sách 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2022. Theo đó, họ sẽ thiếu vắng hai cầu thủ gốc châu Âu là Sandy Watt và Enkan Bagot tại AFF Cup 2022 do các câu lạc bộ chủ quản của những cầu thủ này từ chối để họ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Sự vắng mặt của Enkan Bagot gốc Anh và Sandy Watt gốc Hà Lan là hai trường hợp đáng tiếc. Cả hai lúc này đều đang là trụ cột của các câu lạc bộ mà họ đang khoác áo, nên những đội bóng này từ chối để hai cầu thủ trở về phục vụ cho đội tuyển Indonesia. Mặc dù World Cup 2022 đã khép lại với chiếc cúp vô địch của Argentina, song dư âm của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ, bởi tại World Cup 2022, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều bất ngờ từ vòng bảng cho đến vòng đấu loại trực tiếp. Bất ngờ lớn nhất tại vòng bảng gọi tên đội tuyển Nhật Bản. Dù nằm vào bảng E, bảng đấu được coi là tử thần tại World Cup 2022, đại diện châu Á đã thể hiện một lối chơi khá khoa học để giành ngôi đầu bảng. Trên hành trình đó, thầy trò huấn luyện viên Moriyasu đánh bại cả hai ứng cử viên vô địch là đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Đức. Tại vòng đấu loại trực tiếp, đội tuyển Maroc đã đưa các khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần lượt đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng 1/8, rồi vượt qua đội tuyển Bồ Đào Nha tại tứ kết. Đội tuyển Maroc làm nên lịch sử khi trở thành đại diện châu Phi vào bán kết World Cup. Có đội thành công thì cũng phải có đội thất bại. World Cup năm nay chứng kiến nỗi thất vọng lớn dành cho đội tuyển Bỉ. Là một trong đội tuyển có độ tuổi trung bình cao nhất giải, đội tuyển Bỉ đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Một cái kết buồn cho một thế hệ vàng của bóng đá Bỉ. Việc đội tuyển Brazil dừng bước tại tứ kết cũng được coi là một bất ngờ khi họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Thất bại trên chấm luân lưu trước đội tuyển Croatia khiến Neymar phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa để chạm tay vào chiếc cúp vàng. Huấn luyện viên Southgate không thể giúp Anh vô địch World Cup 2022 khi bị Pháp loại ở vòng tứ kết. Thành tích này khiến tương lai của huấn luyện viên Southgate bị đặt dấu hỏi rất lớn trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Anh xác nhận huấn luyện viên Southgate sẽ tiếp tục là huấn luyện viên của tuyển Anh và dẫn dắt đội bóng tranh tài ở chiến dịch Euro 2024. Huấn luyện viên Southgate dẫn dắt tuyển Anh từ năm 2016. Nhà cầm quân này giúp Tam Sư lọt vào tới bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020 và vào tới vòng tứ kết World Cup 2022. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, tiền đạo Karim Benzema chính thức tuyên bố từ giã đội tuyển Pháp đúng ngày sinh nhật thứ 35 tuổi của mình. Ở cấp câu lạc bộ, tiền đạo sinh năm 1987 là một trong những cầu thủ thành công nhất với hàng loạt danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý như 5 Champions League, 4 La Liga, 4 Ligue 1, 4 FIFA Club World Cup, cầu thủ xuất sắc năm của UEFA, cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm. Và đỉnh cao là danh hiệu quả bóng vàng 2022 sau một mùa giải đại thành công cùng Real Madrid. Trái lại, Benzema lại không gặp may với sự nghiệp ở đội tuyển Pháp. Sau 15 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Karim Benzema ra sân 97 lần và ghi được 37 bàn thắng. Danh hiệu duy nhất của Benzema cùng tuyển Pháp là Nations League 2021.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 12, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 8 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555. 0971575555.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào. iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu. Nhất quá 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.